Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong mục Niềm tin minh họa hôm nay, chúng tôi xin nói về 6 loại ngu dại. Kinh Thánh chứa đựng hàng nghìn lời hứa cho chúng ta xác nhận và áp dụng vào cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên, có một số người vẫn sống như thể là Chúa không bao giờ hứa hẹn điều gì cả. Chúa Giêsu từng phán dạy, hỡi những kẻ dại dột và có lòng tin kia. Trong thư thứ nhất Côrintô chương 3 câu 18 đến 20, sứ đồ Phaolô đã viết: chớ ai tự dối mình. Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột hay là ngu dại để được nên khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự ngu dại. Như có chép rằng, ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ, lại rằng Ngài biết ý tưởng của họ đều là vô ích. Theo từ điển thì một người dại dột hay ngu dại là người không có trí xét đoán. Trong Kinh Thánh, từ dại dột hay ngu dại mang một ý nghĩa về luân lý đạo đức. Châm ngôn chương 1 câu 7 ghi: kẻ ngu dại khinh bỉ khôn ngoan. Và trong thư Côrintô thứ nhất chương 3 câu 18: kẻ ấy hãy trở nên ngu dại hay dại dột. Trong châm ngôn, chữ ngu dại chỉ về người không suy nghĩ, không biết phán đoán, thiếu hiểu biết. Trong khi đó thì Côrintô thứ nhất ghi rằng dại dột là người đã tin nhận Chúa, bị người đời chê là dại dột và ngu xuẩn. Như thế trong Kinh Thánh có 2 loại người ngu dại: người ngu dại không có trí khôn và người ngu dại rất khôn ngoan. Ta xét đến 6 trường hợp gọi là ngu dại hay dại dột trong Kinh Thánh. Trước tiên là ngu dại vô thần. Trong Thi Thiên nhắc lại 2 lần về loại ngu dại này. Kẻ ngu dại thầm nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Thi Thiên 14 câu 1 và 53 câu 1. Câu này có nghĩa là đối với tôi không làm gì có Chúa. Đây là ngu dại vô thần. Thật ra trong thâm tâm ai cũng tin rằng có một đấng tối cao tối linh. Nếu người nào chủ trương vô thần hay không thể biết thần linh được, thì người ấy đã gạt ra khỏi tư tưởng, sự thực về sự sinh ra, sự sống, sự chết và cả toàn thể vũ trụ này. Ai là người nhìn lên bầu trời, rồi đọc tất cả những gì các nhà thiên văn đã viết ra cho chúng ta biết, cũng như nhìn vào tất cả những hành tinh mà con người đã khám phá ra được, mà lại không tin rằng phải có một đấng tối cao tối linh đằng sau toàn thể vũ trụ với tất cả các dải ngân hà kia. Trên đời cũng có những người tuyên bố hay dạy về thuyết vô thần. Tuy nhiên có những người không tin vào thuyết vô thần, nhưng sống như người vô thần. Đó là những người tự xưng là tin Chúa, nhưng lại sống ý như người không tin. Những người này tin Chúa trong tư tưởng, nhưng sống y như là Chúa không tồn tại vậy. Loại ngu dại thứ hai là ngu dại chế nhạo. Châm ngôn 14 câu 9 ghi: kẻ ngu dại phỉ báng tội lỗi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta phạm tội đối với Chúa và đức thánh khiết của Ngài. Chúng ta vi phạm luật lệ của Chúa và chúng ta bị đặt dưới án tử hình vì tiền công của tội là chết. Chúng ta sẽ chết về thân xác này đã đành, nhưng tội ác còn gây ra cái chết về tâm linh nữa. Vì dù thân xác chúng ta vẫn sống, nhưng tâm hồn chúng ta đã chết đối với Chúa. Tất cả chúng ta đều ở trong tình trạng chờ đợi bị hành quyết vì phạm tội. Chúng ta bị đặt dưới cái án tử hình vĩnh hằng. Đó là cuộc phân cách khỏi Chúa. Đó là hỏa ngục. Trong Kinh Thánh còn nói đến một loại ngu dại khác nữa mà ta gọi là ngu dại nói hành. Châm ngôn chương 10 câu 18 ghi: người giấu sự ghen ghét có môi dối giả, và ai giải điều nói hành là kẻ ngu dại. Kinh Thánh gọi những người đi rêu rao những chuyện xấu của người khác nhằm hạ uy tín của người khác là những kẻ ngu dại. Kinh Thánh cũng lên án tính nói hành. Tội phạm này nhiều người xưng là tín đồ của Chúa mà vẫn phạm. Nói hành là một tội nặng trước mắt Chúa, và Chúa gọi kẻ hay nói hành là kẻ ngu dại. Loại ngu dại thứ tư là ngu dại nghi ngờ. Khi Chúa Giêsu chết trên thập giá vì tội chúng ta và đã sống lại, Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Hai người rất buồn và bất mãn, họ cũng rất là hoang mang. Họ lầm bầm và than thở. Thế rồi có một người xuất hiện đi cùng với họ. Họ không nhận ra người ấy là ai. Người này chuyện trò với họ và hỏi: tại sao các anh buồn như thế? Họ trả lời: có phải chỉ mình ông là khách lạ duy nhất tại Jerusalem, không biết việc đã xảy ra tại đó cách mấy bữa nay sao? Chúa hỏi rằng: việc gì vậy? Họ trả lời: đó là việc đã xảy ra cho một người tên là Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền năng trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Không biết làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập giá. Chúng tôi mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dù vậy, việc đã xảy ra được 3 ngày rồi. Có mấy người phụ nữ trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi rất ngạc nhiên. Khi mờ sáng, họ đến mồ mả không thấy xác Chúa, thì về báo rằng có thiên sứ hiện ra nói Chúa đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mộ, thấy y như những lời các bà đã nói, còn Ngài thì không thấy. Lúc ấy Chúa Giêsu nói: hỡi những kẻ ngu dại, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói kia. Chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh quang mình sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà giải thích cho hai người đó những lời đã chỉ về Ngài trong toàn Kinh Thánh. Sau đó Chúa Giêsu ở lại ăn tối với hai người này. Khi vào bữa ăn, lúc Chúa tạ ơn về thức ăn, họ mới nhận ra đó là Chúa. Nhưng cũng lúc ấy, Chúa biến đi mất trước mắt họ. Như thế ngu dại nghi ngờ là người có lời Chúa trong tay, đọc mỗi ngày, nhưng vẫn còn nghi ngờ về các lời hứa của Chúa. Thứ năm là loại ngu dại, tham lam. Luca chương 12 câu 16 đến 20 có ghi lại câu chuyện chính Chúa Giêsu kể như sau. Ruộng của một phú nông kia sinh lợi nhiều lắm. Người ấy bèn nghĩ rằng, ta phải làm gì đây? Vì không có chỗ chứa hết các sản vật này. Lại nói, này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thu sản vật và gia tài vào đó. Rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ngơi ăn uống và sung sướng đi. Nhưng Đức Chúa Trời nói với kẻ ấy rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy thì những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Chúa Giêsu kết luận, hay ai thâu chữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Qua câu chuyện này chúng ta thấy phú nông kia tìm hạnh phúc sai chỗ, đó là của cải. Nếu hỏi người ấy tên là gì, ông ta có thể nói, ta là phú nông, ta là một người giàu có thế lực. Nhưng nếu hỏi Chúa ông ta là ai, thì Chúa sẽ trả lời, hắn là một kẻ ngu dại nhất. Vì trong khi giàu có của cải vật chất trên đất, ông ta không có một chút của cải nào trên trời cả. Biết bao nhiêu người đang sống như thế mà không biết mình là ngu dại. Nhưng loại ngu dại thứ sáu là một loại ngu dại khác hẳn. Đó là người có sự sống vĩnh hằng. Sứ đồ Phaolô viết trong thư thứ nhất Côrintô chương 1 câu 18 rằng: Bởi vì lời giảng về thập giá thì những người hư vong cho là ngu dại. Nhưng về chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền năng của Đức Chúa Trời. Căn cứ vào câu này, chúng ta thấy rằng khi chúng ta tin vào sự cứu chuộc của quyền năng Chúa để hưởng đời sống vĩnh hằng thì đời cho chúng ta là điên dại hay ngu dại. Khi chúng ta tin nhận Chúa cứu thế Giêsu là đấng giải cứu và tôn Ngài làm Chúa của đời mình, lánh xa mọi thú vui trong trần gian với những ham mê vật chất, ham mê nhục dục, thì người đời bảo chúng ta là điên dại hay ngu dại. Nhưng thực sự không phải như thế đâu. Những ai tin nhận Chúa có Chúa sống trong tâm hồn mình. Thánh Linh làm phát sinh những quả trái thương yêu, vui mừng, bình an như một dòng sông chảy mạnh qua tâm hồn chúng ta. Dù hoàn cảnh sống có trở ngại hay khó khăn bực nào cũng không nao núng. Chúng ta có lẽ cũng trải qua mọi đau thương kể cả cái chết như mọi người, nhưng vẫn khác hẳn người đời. Vì đối với người tin Chúa, nọc độc của tử vong đã bị lấy ra rồi. Cuộc đời tràn ngập niềm vui và an bình. Dù có gì xảy ra trên đời này, Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta. Trong tương lai chúng ta sẽ hưởng vinh quang vĩnh hằng với Ngài. Các bạn, chắc không ai muốn bị gọi là ngu dại đâu. Tuy nhiên cái ngu dại của người tin Chúa là loại khôn ngoan mà trần gian này không nơi nào có được. Các bạn có bằng lòng bị gọi là ngu dại khi lựa chọn tin nhận Chúa để không bao giờ bị tuyệt vọng hay không?